Thư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia: Dân thê đại sư lập pháp dạy người đều từ nơi chỗ bình thật đi vào. Nếu y theo đó tu trì sẽ được ngàn muôn yên ổn, quyết không đến nỗi được ít cho là đủ và bị ma dựa phát cuồng. Dương canh tâm chưa hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, đáp vội tự hào múa bút lớn lời mạt sát tất cả. Tuy có tâm hoằng pháp nhưng thật ra là gây tội phá hoại pháp môn. Ấy cũng bởi y không gần bậc tri thức và tự xét hai chứng bệnh tim đập ác mộng của mình. Những bệnh ấy đều là triệu chứng của nghiệp ác đời trước, nhưng hiện cảnh tuy có tốt xấu chuyển biến chỉ tại đây ta. Cảnh xấu hiện mà chuyên tâm niệm Phật thì nhân dữ sẽ hóa ra lành. Nghiệp ác đời trước trở thành vị đạo sư trong hiện tại, tiếc gì người đời phần nhiều bị nghiệp ràng buộc, không thể cải tạo, nên thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo, trên khổ lại càng thêm khổ. Tha tâm thông có nhiều thứ không đồng, nay xin nói ước về tâm thông của những bậc đắc đạo, như Trụ Am Đại Sư. Bất luận ai hỏi kinh sách gì, Ngài đều có thể đọc thuộc rành rẽ, không sai một chữ. Tại sao thế? Vì nghiệp hết tình không, lòng như gương sáng. Lúc có người hỏi đến những kinh sách họ đã từng xem, Ngài liền nhìn vào những câu chữ in trong thức thứ 8 của người ấy, đọc lại rành mạch. Cho nên cổ đức nói, kinh pháp một phen nhiễm vào thức trần, hằng làm giống đạo. Việc trên đây có thể làm bằng cớ để cho ta tin, vì khi người xem kinh sách, bóng dáng của những thứ ấy in vào tâm thức không mất, bởi vô minh che lấp nên lâu ngày họ quên. Những bậc có tha tâm thông nhìn nơi tâm thức của người ấy, tùy theo lời hỏi đọc lại rõ ràng. Đến như có người hỏi những kinh sách họ chưa được thấy, bậc tha tâm thông có thể nhìn vào tâm thức của những người khác đã xem rồi, vì họ đọc lại. Trên đây là việc lấy tâm người khác làm tác dụng cho tâm mình, không phải nơi lòng các vị ấy thường có bao nhiêu thứ kinh sách đã ghi nhớ lâu ngày không quên. Bởi không hiểu lẽ này, nhiều người cho đó là phép di kỳ lạ, thật ra chỉ là cảnh trạng nghiệp tiêu trí sáng, cõi lòng không không mà thôi. Trong sự phò cơ có rất nhiều linh quỷ giả mạo tiên, Phật, Thánh, Thần. Loài quỷ thấp kém hoặc khi không có tha tâm thông, hạng cao thì biết được lòng người, nên có thể mượn sự thông minh trí thức của người mà làm thi phú. Ông Kỷ Văn Đạt có thuật rằng, cơ bút phần nhiều là việc dối mượn của hạng ma quỷ linh thiêng. Một độ nọ, tôi cùng người anh là Đản Nhiên có thí nghiệm về việc này. Tôi vốn có thiên tư về thi văn mà chữ viết dở, anh tôi thì chữ tốt, song không có khiếu văn chương. Khi tôi phò bút thì thi từ thông suốt, nét chữ léo láo. Trái lại, đến phiên anh tôi thì nét chữ cứng đẹp, thi từ thầm thường. Lại một việc, lúc hỏi đến chỗ bí yếu trong những bài giảng bút mạo lấy của người xưa, cơ lên nói, năm tháng lâu quá không còn ghi nhớ, vì những lẽ ấy tôi biết là giả dối. Thế là loài quỷ tuy linh, song chỉ có thể mượn được sự hiểu biết hiện tại của người. Đến như các việc trong tâm thức có, nơi sự biết hiện tại vì lâu nên quên, hoặc những chữ nghĩa chính mình không hiểu thì quỷ không thể chỉ dẫn ra được. Cho nên tha tâm thông của linh quỷ sánh với bậc đắc đạo thật kém xa như trời vực. Tuy nhiên vì hai việc ấy có chỗ giống nhau, e rằng cư sĩ bị cơ bút mê hoặc, tôi mới dẫn giải ra đây. Lại xin nói thêm một việc trong Tống Cao Tăng truyện. Ngài Tăng Giám qua nhà Dương Sử Hậu thọ trai, thấy chủ nhân đang cao giọng ngâm nga xem ra dáng đắc ý. Nhân hỏi là đọc văn gì, Sử Hậu đáp, đây là quyển vở trúng tiến sĩ của tôi. Giám mỉm cười mà rằng, dưới thềm gió mát lại có sự thung dung như thế ư? Nói đoạn lấy trong túi ra một tập, bảo, quyển ông đang đọc ấy có phải là đây chăng? Sử Hậu xem ra thì chính là văn từ mình đã làm trong ngày thi, liền nói, đây là bút tích của tôi chép ra sau này á. Tăng Giám bảo, cố nhiên không phải là nguyên tác của ông, điều đó tôi vẫn biết. Sử Hậu nói tiếp, nhưng sao trong túi kia lại có bài văn ấy? Sư đáp, không phải chỉ riêng bài này, từ khi ông đọc sách đến giờ, cho đến những lúc đùa cợt, một nét bút, nét vẽ nơi túi của tôi đều có đủ. Sử Hậu kinh sợ, không dám hỏi nữa. Ngài trụ ăn chỉ có tha tâm thông, chưa thấy có thần thông. Tăng giám đại sư đã có tha tâm thông, lại kiêm cả thần thông, có thể đem bốn dáng kinh sách trong tàng thức hiện thành hình chất đưa cho người xem. Kỳ thật trong túi của ngài không chứa sáu thứ ấy. Gần đây ở Thượng Hải đàn cơ bút mở ra rất nhiều, sự chỉ dạy bỏ dữ làm lành và những thuyết luân hồi nhân quả thiển cận của các đàn ấy đều rất có ích cho thế đạo lòng người. Nhưng mấy điểm nói về cơ trời Phật pháp thì không khỏi mơ hồ lầm lẫn. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên bài bác việc đó vì có trở ngại cho sự làm lành của người, song cũng chẳng nên phụ họa khen ngợi vì sẽ mang lỗi đem điều ức đoán diễn vong, khiến cho Phật pháp hư loạn, chúng sinh nghi lầm. Ấn quan này tự xét mình nhiều nghiệp chướng, nhưng quyết không dám theo tình bỏ lý gây sự lầm lỗi cho người. Những lời trên đây xin châm trước tình lý, mà làm theo mới khỏi điều tệ hại. 10 món lợi ích của sự niệm Phật, xin xem chương Thập chúng thắng lợi ở những trang sau cuối bộ Tịnh độ chỉ quy. Hồi hướng là tâm suy nghĩ, miệng phát ra lời tín nguyện, đem công đức mình xoay về nơi nào. Việc ấy nên để vào khoảng sau lúc công khóa tối và buổi trưa. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật phải từ mai đến chiều, không nên hở dứt. Nếu trong tâm hằng có niệm cầu sinh, cũng là thường thường hồi hướng. Các kinh Đại Thừa đều khiến cho chúng sinh mau thành Phật. Chỉ tiếc phần đông khi đọc kinh thiếu lòng chí thành, nên không được hoàn toàn lợi ích. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở quyển 5 kinh Lăng Nghiêm chính là lời chỉ dạy tối thượng về tông Tịnh độ. Câu người quân tử học vì mình là ý nói bậc quân tử mỗi niệm đều tự xét mình, xem có trái đạo cùng chăng. Cảnh giới thức ngủ như một, chỉ có dụng công phu đáo để mới được. Nhưng nếu khi thức hằng nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày tự nhiên dù trong mộng cũng ít khởi vọng niệm. Từ độ cuối đông đến hạ tuần tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 4 phong thư thức ăn, giải và bài chấn đáp của Nem cư sĩ cùng từ quân do sư thần đem đến. Như thế, đủ thấy cư sĩ tha thiết vì đạo, mến trọng tôi đã quá nhiều. Trước tiên, tôi có ý mong từ quân đến, kế lại việc kiểm duyệt bộ văn sao để cho người in ra, mắt hơi suy kém, nên mới chậm lời phúc đáp. Bức thư kỳ thắng chạp rồi, thật là đúng với nghĩa bạn bè dùng nhân giúp nhau. Chỉ có điều suy tặng ấn quan quá nhiều, khiến cho người càng thêm hổ thẹn. Nhân đạo có 5 diền lớn, vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ và bạn bè. Nhưng tại sao trong 5 luân ấy lại không nói đến thầy? Vì thầy là bậc thành tựu phần đức dục cho ta, cũng như cha dắt dìu khuyên bảo để ta nên người, cũng như anh nên ngài Mạnh Tử nói. Thầy là cha anh, lại nữa, thầy thường nhắc nhở giúp ích ta nhiều việc cũng như bạn, nên nhà Phật thường gọi, tìm thầy hỏi bạn. Ấn quan này tự xét mình kém phần thật đức, không có ý muốn làm thầy người, chỉ mong ở địa vị bè bạn để giúp đỡ khuyên nhắc lẫn nhau mà thôi. Nhưng nhiều vị chẳng suy lượng dùm, nên tôi đã thiếu sự răn trách, lại còn không được nhắc bảo đến nữa. Cư sĩ mong tôi thân chứng tam muội, lại e có trái với chỗ hy vọng, nên không nài khó nhọc viết thư khuyên lơn. Từ khi tôi buộc tóc thọ học đến giờ, chưa gặp được người ít hưởng như thế. Cử chỉ ấy làm cho ấn quan này vừa cảm động vừa tự thẹn. Mấy chữ tội chết là lời bày tôi can vua, cư sĩ đem dùng với thầy bạn rất không phải cách. Ấn quan tốt nghiệp sâu nặng, khi sinh ra vừa được nửa năm, bị đau mắt luôn cả 6 tháng. Sự thống khổ trong lúc ấy thật vô cùng, trừ khi ăn và ngủ ra, không một cách nào ngớt tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng may nhờ căn lành đời trước nên còn được thấy ánh sáng mặt trời. Đến tuổi thành đồng được học tập, lại do nghiệp cũ dẫn dắt, uống lầm thuốc độc bài bán Phật pháp của bọn Hàng Vũ, Âu Dương Tu, Kế đó định tâm xét nghĩ biết mình lỗi lầm, liền sinh lòng hổ thẹn, quy y Tam Bảo xuất gia làm tăng. Nếu lúc bấy giờ không nhờ sức Tam Bảo thầm gia bị, khiến cho sự biết tự tỉnh, thì tôi đã sa vào ngục A Tỳ chịu vô lượng sự khổ, đâu còn được cùng các vị chỉ đông nói tây, luận về tự lực, tha lực như ngày hôm nay ư? Kỳ thất hoàn mãn, tam muội chưa thành, do tôi tinh thần suy kém mà cũng bởi túc nghiệp sâu dày. Nhưng Phật đã không bỏ người chướng nặng, xin cũng nhờ chút công hạnh ấy để được giảng sinh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, đếm hơi thở, chỉ có điểm ghi nhớ từ 1 đến 10 có hơi giống với lối sổ tức mà thôi. Trong Liêm Tông Bảo Giám lại lầm để là đếm đến trăm ngàn muôn. Vì e cư sĩ không biết mà thọ hại, nên tôi mới dẫn ra để chứng rõ. Vậy không nên gọi đó là phép sổ tức trì danh. Muốn chứng tam muội đã có lời chỉ dạy xác đáng của Phật Tổ, sao lại đòi hỏi đến chỗ chứng của tôi mới chịu làm theo? Kinh A Di Đà nói: giữ lấy danh hiệu hoặc một ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn. Đây là lời tỷ lệ không nên chấp định. Nếu căn tánh đẳng giác, một niệm liền được không loạn, đợi gì một ngày? Như căn tánh nghịch ác, dù trọn đời cũng khó được nhất tâm, huống chi 7 ngày. Quán Kinh nói: pháp thân chư Phật Như Lai vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh, cho nên khi tâm các người tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy tưởng Phật, tâm ấy là Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Trong bài kệ Lửa Căn Viên Thông, Ngài Văn Thù bảo: nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: tu tâm là thế nào? Giữ nó lại một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Ngài Mộng Đông bảo: thật vì sinh tử phát lòng Bồ Đề, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương yếu của tông Tịnh Độ. Muốn tu tam muội, sao không lấy thánh ngôn làm lượng, triệt để tuân theo những lời trên đây, lại dùng tôi là kẻ phàm phu nghiệp chướng mà làm bực tức, há chẳng trái ngược lắm ư? Nhưng lời ấy phát ra chẳng phải không duyên cớ, chắc có lẽ vì thấy trong quyển Di Đà Trung Luận thuật rõ cảnh giới của Tỉnh Nhất Đại Sư và Dương Canh Tâm Tự Bảo là đắc tâm truyền với Ngài, nên cư sĩ cho rằng tôi cũng có nhiều cảnh lạ không thể nghĩ bàn và bí quyết truyền thọ đó chăng? Cư sĩ nên xét tam muội dịch là chánh định hay chánh thọ, ấy là thể vọng tan chân hiện lặng lẽ sáng suốt, trong ấy đâu có cảnh giới gì. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói tròn chứng quả Bồ Đề là không chứng đắc chi cả. Người tu thiền vì chỉ cậy sức mình, không cần Phật gia bị, nên trong khi công phu đắc lực, chân vọng công kích lẫn nhau, thường có nhiều cảnh giới thoát ẩn, thoạt hiện. Ví như lúc mưa to sắp tạnh, mây mù tản mát, trời đang u ám bỗng lộ ánh sáng, phút chốc lại thay đổi không lường. Những cảnh giới ấy, nếu chẳng phải người có đủ đạo giảng, tất khó nổi phân biệt. Nếu lầm nhận cho là thật, sẽ bị ma dữ phát cuồng, không thể cứu chữa. Khác hơn thế, người niệm Phật dùng lòng kính nguyện, tha thiết trì hồng danh muôn đức, thì như mặt trời chói sáng giữa hư không, như đi con đường thẳng rộng, không những quỷ mị tuyệt tích mà vọng niệm cũng lặng tiêu. Suy cho cùng, chẳng qua niệm đến công lực tinh thuần, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một mà thôi. Lý và hạnh này, tôi còn e mọi người không hiểu, vẫn muốn tuyên dương để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sinh của Phật, đâu dám giấu kín để truyền riêng cho cư sĩ hay sao? Nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn quốc, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. nhưng Ấn Quang thật cũng có chỗ diệu quyết chỉ riêng mình được. Nay dân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành, là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết, đạo lý này cả thế gian đều muội. Ấn Quang cho muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức. Nên được biết rằng chí thành cung kính là bí quyết rất màu để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này đối với những người hữu duyên tôi đã thường khuyên nhắc. Nên biết thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc nếu muốn được tinh nhất phải lấy đây làm nền tảng. Từ Quân có trồng linh can từ kiếp trước, thân quyến thờ Phật mấy đời, khi nhỏ đã được đầy đủ về gia quấn, lớn lên lại trải đôi 30 năm học hỏi lịch duyệt, vì sao lại bỏ nơi quyền diệu, dùng chỗ tầm thường, mến chuộng văn tôi mà cho in ra như thế? Nên biết sự hoằng pháp lợi sinh quý ở nơi biết thời cơ, cách điều trị đáng dùng cho căn bệnh người đời nay, bậc thông hiểu Phật giáo không chịu chỉ rõ, duy nói những phương pháp cao quyền, phần nhiều là những thứ thuốc không hợp với bệnh. Đôi khi do thứ thuốc quý ấy, bệnh lại tăng thêm. Ấn Quang cũng như kẻ dung y, chẳng những không rõ gốc bệnh, lại không hiểu tánh chất thuốc men, chỉ đem hoàm dẫn ứng A-di-đà. A-di-đà dịch là phổ trị, thuốc trị tất cả bệnh của tiên tổ bí truyền, bao nhiêu chứng hư, thật, hàn, nhiệt đều dùng hoàm này cho uống. Nếu ai có lòng tin, dùng thử sẽ được an lành. Cho đến những chứng bệnh tuần quẩn, biến thước đều bó tay khi uống thuốc này vào, liền thấy hồi sinh khỏi tử. Cho nên đối với những kẻ có tâm cứu người giúp đời, tôi không ngại gì đưa thiệp quảng cáo để tất cả bệnh nhân đều được uống hoàn này. Tôi chẳng biết các phương thuốc của tần quẩn, biến thước là nhiệm màu, song chẳng khuyên người dùng vì bệnh thuộc về túc nghiệp, không phải sức của thần y trị được. Chứng thật tướng nghi đời hiện tại chẳng phải thế gian tuyệt không người, nhưng e cư sĩ chưa có căn lành ấy. Nếu tôi không nói rõ duyên cớ, hoặc khi cư sĩ chí cao mà hạnh chưa kịp, vì quá vọng tưởng đến sự chứng quả, lâu ngày sinh ra bệnh cuồng loạn tán tâm, chừng ấy cầu siêu quá ra đọa, muốn khéo trở thành dụng, kết quả cũng không thoát khỏi luân hồi. Phải biết ngộ được lý nhị không duy hạng phàm phu lợi căn mới có đủ khả năng. Như bậc người viên giáo ở nơi vị danh tự, tuy chưa phục đoạn phiền não, mà sự tỏ ngộ cùng chư Phật vẫn đồng. Nếu nói ước về tông, cảnh giới ấy gọi là đại triệt đại ngộ, ước về giáo là đại khai viên giải. Nhưng đại ngộ cùng viên giải không phải chỉ tỏ ngộ một cách mường tượng đâu. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói câu: đợi khi nào ngươi uống một hớp hết nước sông Tây, ta sẽ nói cho, liền quên ngay sự quyền giải. Ngài Đại Huệ Kiểu nghe Viên Ngộ Thiền Sư ngâm câu: gió nồm vào điện cát, hơi mát vẫn dơ sinh cũng thế. Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa đến câu: đó là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Trong phẩm Dược Dương Bản Sự, thoạt rỗng suốt đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt, đại ngộ, đại khai viên giải. Đó là ngộ đạo. Nếu nói đến chứng đạo vào thể thật tướng, thì lại không phải là việc làm của hạng cụ phược phàm phu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thầy đắc pháp của Trí Giả Đại Sư, là bậc có thần thông trí huệ lớn. Khi sắp tịch, có người hỏi đến chỗ chứng, ngài đáp: ta ban sơ chỉ cầu đồng luân, nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là vị thập trụ pháp vô minh chứng thật tướng vào cõi thực báo. Phần chứng tịch quan, bậc sư trụ có thể hiện làm thân Phật trong 100 cõi đại thiên để giáo hóa chúng sinh. Nhị trụ thì 1000 cõi, tam trụ 1 muôn, mỗi trụ số tăng lên gấp 10. Thiết luân tức là vị thập tính, sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát, cửu, thập tính phá trần sa, phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở ngôi thập tính thì còn chưa chứng được thật tướng. Trí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca hóa thân, lúc sắp tịch có kẻ hỏi: đại sư chứng đến vị nào? Đáp: nếu ta không lãnh chúng, tất thanh tịnh 6 căn. Vì tổn mình lợi người nên chỉ được 5 phẩm. 6 căn thanh tịnh tức là vị thập tính. Như phẩm Pháp Sư Công Đức trong Kinh Pháp Hoa đã nói, 5 phẩm là vị quán hạnh, phục hết 5 trụ phiền não mà chưa dứt được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung có bài kể rằng: danh tự vị đây là Phật Nhãn, rồi ra biết sẽ phó ai. Địa vị danh tự Viên Ngộ Tạng Tánh, chỗ tỏ ngộ đồng với Phật, song còn chưa phục được kiến tư hoặc, huống chi dứt trừ. Người đại ngộ ở đời mạt pháp phần nhiều thuộc về hạng này. Xem như ngài Ngũ Tổ giới thân sao làm Tô Đông Pha, ngài Thảo Đường Thanh làm Tăng Lỗ Công ấy cũng còn khá. Kế đó, ngài Hải Ấn đầu thai làm con gái ông Châu Phòng Ngự, và tệ hơn hết là Cao Tăng ở Non Nhạn Đảng kiếp sau làm Tần Cối. Bởi các vị ấy tuy ngộ suốt lý tánh mà chưa dứt được phiền hoặc, nên một phen thọ sinh, phần nhiều quên mất túc căn. Như Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện ở vị danh tự, Thiên Trai Trí Giả ở vị quán hạnh, Nam Nhạc Huệ Tư ở vị tương tợ, thì thấy thật tướng pháp không dễ gì chứng. Thật ra bản địa của 3 đại sư đều không thể suy lường, nhưng vì sợ người đời sau chưa chứng xưng rằng chứng, nên các ngài dùng thân thuyết pháp khiến cho hàng hậu tấn xét mình hổ thẹn, dứt bỏ tánh tự thị ngông cuồng. Ân đức thị hiện răng dậy ấy, dù nát thân cũng khó đền đáp. Vậy cư sĩ nên tự lượng xem mình có thể siêu việt 3 đại sư ấy chăng. Tốt hơn là nên niệm Phật tụng kinh, bồi đắp căn lành, ngày kia sinh về Tây Phương, tùy nơi công hạnh cạn sâu lần lần tu tập, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đạo quả. Ấy là con đường duy nhất để chứng thật tướng của người đời nay đó. Kim Luân chú pháp không cho hỏi việc, chỉ được hỏi căn lành hoặc pháp môn mà thôi. Nhưng chúng sinh đời mạt pháp chẳng luận căn lành có hay không, đều quyết định phải chuyên tu tịnh độ. Vậy cho nên hỏi pháp môn làm chi? Đến như căn lành nếu có, nên gắng sức tu thêm, không lại càng phải cố công dung bồi, cũng không cần hỏi. Chỉ nên trì chú giúp tu tịnh nghiệp, chứ vội tác pháp làm nhọc lần Phật Thánh. Nếu thường tác pháp mà tâm không cung kính, chí thành sẽ khởi các diệt ma. Duy có một điều nên tác pháp, nhưng không phải là phần việc của cư sĩ. Ví như có người phát tâm xuất gia, mình chưa chứng đạo, không thể quán căn cơ người ấy, mới cầu Phật từ bi thầm chỉ thị, xem có nên thâu nhận chăng. Làm như thế để tránh mối tệ, hạng vô lại lẫn vào phá rối Phật Pháp. Người đời nay trong sự thâu đệ tử, chỉ muốn cho được nhiều, đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, cũng gấp gáp, dung nạp, sợ có mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn, tâm tham danh lợi, ưa quyến thuộc ấy, khiến cho Phật Pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Nghiệp chướng nặng, tham giận nhiều, thân suy yếu, tâm kinh sợ, phải một lòng niệm Phật, lâu ngày các chứng ấy tự tiêu trừ. Trong Phẩm Phổ Môn nói, chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được xa lìa các nghiệp ấy. Niệm Phật cũng như thế, song phải dùng hết tâm lực, đừng tạp tưởng, nghi ngờ, thiệt cầu việc gì cũng được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi ta bà. Ngoài thời niệm Phật nên kiên trì danh hiệu Ngài, hoặc giả kiên trì chú Lăng Nghiêm hay Đại Bi cũng được. Đến như việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư vì chúng tuyên dương, nên trước xem chánh văn, sau sẽ xem lời chú sớ. Nếu xét thấy mình tinh thần không đầy đủ, kiến giải chẳng hơn người, thì hãy chuyên niệm Phật, cho nên phí tâm lực, hao tháng ngày đi theo việc không cần kiếp ấy. Như muốn tùy phận duyệt kinh để được thêm phần lợi ích, phải giữ ba nghiệp trong sạch: khẩn thiết chí thành, lạy Phật rồi ngồi định tâm giây phút, sau sẽ dở kinh tụng ra tiếng hay lặng lẽ xem. Khi ấy phải ngồi ngay ngắn, như đối trước Phật nghe lời Duyên Âm, không dám móng khởi một niệm biến trễ, phân biệt, chẳng nên tìm hiểu văn nghĩa, chỉ một mạch xem thẳng từ đầu đến cuối. Duyệt kinh như thế, nếu là bậc lợi căn có thể ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Dù người căn tánh tối chậm, cũng được tăng thêm phước huệ, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức Lục Tổ bảo, chỉ xem kinh Kim Cang cũng có thể minh tâm kiến tánh, tức là nối lối xem trên đây, vì thế mới gọi là chỉ. Y như thế mà duyệt kinh thì xem các kinh Đại Thừa đều có thể minh tâm kiến tánh, đâu riêng gì kinh Kim Cang. Cho nên một mặt theo sự phân biệt tìm hiểu câu này nghĩa ra sao, đoạn này ý thế nào, bởi vì đó thuộc về vọng tưởng suy lường, không thể thầm hiệp với tâm Phật ngộ suốt lý kinh và làm nhân duyên cho sự diệt tội sinh phước. Xem kinh với tâm phân biệt, nếu biết cung kính thì còn có thể gieo chút căn lành. Bằng biến trễ kinh thường chắc không khỏi đem nhân lành mà gây quả ác, sự khổ sẽ vô cùng. Người xưa rất duyên trọng nghe kinh vì tâm khó sinh phân biệt. Như có người tụng kinh ra tiếng, một người ở gần bên nhiếp tâm, lắng nghe mỗi câu chữ rõ ràng, chẳng dám duyên theo cảnh bên ngoài, vì nếu sao lãng một chút thì bị gián đoạn, văn nghĩa không được thông suốt. Khác hơn thế, người tụng bởi các văn kinh để y cứ, dù không chuyên chú cũng đọc được rành rẽ. Người nghe chỉ nương theo tiếng, nếu phóng tâm liền đứt mất sự liên lạc. Nghe kinh được như thế, công đức đồng với người tụng cung kính chí thành. Nếu người tụng kinh kém lòng thành kính, công đức lại không thể sánh kịp người nghe. Đời nay, nhiều kẻ xem kinh Phật như giấy cũ, trên bàn kinh để những tạp vật lẫn lộn bừa bãi, khi duyệt kinh không rửa tay, súc miệng, có khi trung lắc thân mình, dắt tréo chân lên, thậm chí buông ra hơi dưới, chẳng kiêng sợ chi cả. Như thế đâu phải muốn diệt tội sinh phước, mà muốn cho loài ma dương phá hoại Phật Pháp, chứng minh khen ngợi mình là người bao quát dung thông, rất hợp với đạo màu Đại Thừa, không còn chấp trước. Hàng Phật tử chân tu trông thấy chỉ còn lặng lẽ, thương buồn, thầm rơi lệ than thở cho cảnh ma quyến thịnh hành, không biết làm sao cứu giảng được. Thuở xưa, Ngài Trí Giả tụng kinh, bỗng rỗng suốt, tỏ ngộ lặng lẽ nhập định. Nếu có tâm phân biệt thì đâu được như thế ư? Một vị cũ đức tả kinh Pháp Hoa, chăm chú quên cả muôn duyên, đến trời tối vẫn còn ngồi viết. Kẻ thị giả đi vào thưa, trời tối lắm rồi, sao thấy còn tả kinh được? Vị ấy liền giật mình xem lại thì đã tối sẫm, không thấy bàn tay. Khi duyệt kinh, tham thiền, trì chú, niệm Phật, nếu đồng một sự chuyên tâm như thế, dụng công lâu sẽ có ngày được suốt thông, tỏ ngộ. Thank you. đời Minh, ngài Tuyết Kiều Tính Thiền Sư, người ở thành phủ Ninh Ba, trung niên xuất gia, vốn không biết một chữ, nhưng nhờ công khổ hạnh, siêng năng tham cứu, nhịn việc khó nhịn, làm việc khó làm, không bao lâu ngài bỗng đại triệt đại ngộ, những lời nói ra đều hiệp với thiền cơ. Rồi từ đó lần lần ngài tự biết đọc viết, không mấy lúc đã nghiễm nhiên là một nhà thông thái bút pháp tung hoành. Những sự lợi ích như thế đều là nơi tâm chuyên tinh tham cứu, không phân biệt mà có. Người duyệt kinh nên lấy đây làm gương mẫu. Tập ngữ lục của Tuyết Kiều Tính Thiền Sư đã được bổ vào Đại Tạng Kinh và Thanh. Tấn sĩ Đàm Tảo Am, một bậc thạc học quy y với thiền sư, có khắc bia hơn muôn lời để ca tụng đạo hạnh của ngài. Vậy khi duyệt kinh quyết không nên khởi lòng phân biệt, được như thế vọng tưởng sẽ tự lặng chìm, tánh thiên chơn lần lần hiện rõ. Nếu muốn nghiên cứu kinh để hiểu nghĩa lý hoặc chú sớ ra, nên dành một thời riêng chỉ chuyên về việc ấy. Lúc nghiên cứu tuy không nghiêm cẩn bằng khi xem, nhưng cũng chẳng nên toàn không cung kính, bất quá có đôi chút thư thái hơn mà thôi. Như chưa được nghiệp tiêu trí sáng, phải lấy sự duyệt kinh làm chủ, phần nghiên cứu chỉ nên phụ lược. Chẳng thế thì cùng năm mãn tháng cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như dẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biện bát trên đầu môi chót lưỡi, có can thiệp gì đến sự sinh tử đâu. Rồi ngày 30 tháng chạp đến nơi, quyết định không dùng một mảy may nào được. Nếu có thể y như cách trên mà duyệt kinh, thì những nghiệp tham giận tình chấp lần lần tiêu tan, trí huệ trở nên sáng suốt. Bằng chẳng thế, đã không được sự thật ích, lại còn e do nghiệp lực đời trước dẫn sinh tà kiến, bát không nhân quả, những phiền não dâm, giết, trộm, dối sẽ kế tiếp nhau nổi lên như lửa cháy bừng. Lúc ấy đôi khi lại còn cho mình là người tu đại thừa, tất cả đều không ngại, đem câu tâm mình cần gì giữ giới của lục tổ tự bào chữa. Phá giới mà không phá mới thật là giữ giới. Trên đường tu hành có nhiều nỗi hiểm nguy, chân pháp rất khó được là như thế. Vì lẽ ấy chư tổ phần nhiều đều chủ trương tu tịnh độ, để nhờ sức từ của Phật dẹp trừ nghiệp lực khiến cho không phát hiện. Vậy cư sĩ nên lấy sự niệm Phật làm chánh, duyệt kinh làm trợ. Trong các kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Niết Bàn, Viên Giác, hoặc chuyên chú một bộ hay luân phiên mà xem, phép duyệt kinh quyết không nên khác với lời tôi nói. Nếu thờ ơ không kiên sợ, tất bị những tình kiến phân biệt làm mất sự lợi ích lớn, tội nghiệp sẽ vô cùng. Lúc trước tôi cho rằng cư sĩ cùng sư thần đều đã tin triệt để pháp môn tịnh độ, đến khi xem bài chăng cảo của cư sĩ Hỏi Từ Quân thì thấy nói muốn trì chú và nghiên cứu giới học, lại bảo về công đức của mật chú trong tông tịnh độ không thấy có sự cao siêu như thế, nên lòng đau đức chưa biết có nên theo cùng chăng. Cư sĩ thử xét mình là căn cơ bậc nào mà lại muốn thông đạt tất cả pháp môn như thế. Tôi chỉ e sự tán loạn bất định ấy lâu ngày có thể làm cho cư sĩ rối tâm mê muội đó thôi. Còn sư thần thì cho rằng theo mật tông chú lực đi đến đâu, dù là một chút hơi bay bụi dính, chúng sinh nơi đó đều được giải thoát. Tịnh tông không có sự lợi ích như thế. Phải biết trì chú tuy công đức vô lượng, niệm Phật há không đăng đực chẳng nghĩ bàn. Sao chẳng xem đoạn chúng sinh phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết tướng địa ngục hiện, niệm Phật vài tiếng liền được giảng sinh. Lại há không thấy trên hội Hoa Nghiêm các đẳng giác Bồ Tát chứng đồng với Phật, còn phát mười đại nguyện dương hồi hướng Tây Phương để cầu chiên thành quả giác đó ư? Và nếu môn tịnh độ không thù thắng, tại sao chư Phật, Tổ cho đến ngàn kinh muôn luận đều ân cần cặn kẽ khuyên bảo tu trì? Thật ra các pháp môn đại thừa đều viên diệu, chỉ vì chúng sinh duyên có cạn sâu, căn cơ có sinh, thục, thành thử, sự lợi ích có khó cùng dễ đó thôi. Ngài Thiện Đạo là Đức A-di-đà quá thân, trong khi khai thị về chương tu, e rằng hành nhân tâm trí không định, nên đã khuyên dạy, dù cho bậc thánh trong bốn quả, hoặc hàng Bồ Tát ở những vị trụ, hạnh, hướng, địa, nhẫn đến mười phương chư Phật, đầy cả hư không pháp giới đều hiện thân phóng quang, bảo hãy bỏ môn tịnh độ, các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng, cũng chẳng dám dâng theo. Vì trước đã quyết chí chuyên tu tịnh độ, nên không thể rút lời nguyện. Thiện Đạo Hòa Thượng biết trước người đời sau hay đứng núi này trong núi nọ, rồi không có định kiến, nên mới nói lời ấy. Lời vàng ngọc trên đây, chính những kẻ đã tôn ngài làm thầy còn ít biết dâng theo, huống chi người chưa nghe hiểu. Một pháp môn rất hợp lý hợp cơ như thế ở trước mặt mà đành bỏ qua, lại đi theo con đường nghiệp thức mơ màng, không thiền không tịnh, há chẳng phải là nghiệp ác đời trước xui khiến hay sao? Thương thay, lý nhị không, tức là ngã không và pháp không. Ngã không là biết rõ trong năm ấm hoặc sắc hoặc tâm, sắc là sắc thân, sắc ấm, tâm là thọ, tưởng, hành, thức, đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra. Khi nhân duyên chia lìa, liền mất, không thật có cái ta làm chủ thể. Pháp không là thấu suốt năm ấm đương thể vốn không. Tâm kinh nói, soi thấy năm quẩn đều không chính là nghĩa này. Lý pháp không đây tức là thật tướng, do pháp vô minh chứng được nên nói vượt qua tất cả khổ ách. Lại lý thể pháp thân lìa hẳn những tướng sinh, diệt, đoạn, thường, có, không mà làm căn bản của các tướng, rất là chân thật nên gọi thật tướng. Thật tướng này chúng sinh cùng Phật vẫn đồng, mà hàng phàm phu dị thừa, do vì mê bỏ nên không được thọ dụng. Ví như tự mình có hạt bảo châu trong vạt áo, vì không hay biết nên phải chịu nghèo hèn. Ngộ đạo là trạng thái thông suốt rõ ràng, như mây tan trăng hiện, cửa mở núi bày. Lại như người mắt sáng trông thấy đường về, và cũng như người từ lâu nghèo khổ bỗng gặp kho báu. Chứng đạo là như theo đường cũ về đến nhà phủi chân ngồi nghỉ, lại như đem kho báu ấy tùy ý tiêu dùng. Ngộ thì kẻ đại tâm phàm phu kiến giải đồng với Phật. Chứng thì bậc sơ địa không biết chỗ cất bước tới lui của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi lòng kinh mạng bậc trên, cũng không sinh tâm lui sụp, mà ý chí cầu sinh tịnh độ, dù muôn trâu vẫn không thể kéo lôi. Thời này là thời buổi nào? Nạn binh lửa đang lúc lẫy lừng, Nam Bắc đánh nhau trong ngoài chiến loạn. 3-4 năm gần đây, số người chết đến hàng triệu. Từ xưa đến nay chưa nghe có sự thảm thiết như thế. Lại thêm các tai biến, bão lụt, động đất, ôn dịch tiếp diễn thường thường. Riêng về nạn nắng lụt, không đầy một năm có khi đến đôi ba lần, vật giá vì thế mắc gấp bội hơn trước. Lúc này may mà được sống, dám không gắng sức chuyên tu tịnh nghiệp để cầu giảng sinh nữa. Nỡ đem thân người khó được mơ màng theo những pháp tu không hợp thời cơ ư? Hiện giờ nếu không gắng sức chú định một môn, ngày kia muốn được nghe pháp quyền diệu thẳng tắc này, sợ e không còn dịp may ít có như hôm nay nữa. Thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tôi dừng gót ở Phổ Đà đã hơn 20 năm, đối với hàng Phật tử tại gia chưa từng tới lui giao thiệp. Gần đây nhân có thầy Phước Nghiêm lên núi thăm trong vòng không đầy tuần nhật, thầy nhiều phen qua chỗ thất tôi ở nói về sự trinh tháo của nữ sĩ. Mỗi khi gợi đến việc ấy, thầy lại tỏ vẻ bùi ngùi cảm động. Lúc đó tôi có tỏ bày ý kiến, nữ sĩ tuy trinh liệt đáng khen, nhưng tiếc gì không biết đường lối tu hành. Nếu cơn nào rảnh, tôi sẽ gửi lời khuyên nhắc, lược giải về cương yếu của môn niệm Phật, để cho người tùy sức phần bước vào con đường tịnh độ. Nghiêm sư nghe nói liền tán thành và hết lời yêu cầu, vì thế nên mới có bức thư gửi cho nữ sĩ hôm nay. Phật Pháp là Pháp sẵn đủ nơi tâm của tất cả chúng sinh. Người xuất gia tại gia đều có thể thọ trì, nhưng thân nữ có nhiều chứng duyên, nếu lìa quê đi xa rất dễ bị người lấn hiếp. Vậy nữ sĩ chỉ nên ở tại nhà giữ giới niệm Phật, quyết chí cầu sinh cực lạc, không cần phải lìa quê hương xuất gia làm ni. Việc nghiên cứu khắp kinh giáo, đi các nơi tham hỏi bậc minh sư là phần của người nam, nữ giới bắt chước theo không tiện. Người nữ chỉ nên gắng tu tịnh nghiệp, chuyên trì hiểu Phật, nếu có thể nhiếp cả sáu căn, nối luôn tịnh niệm, tự nhiên hiện đời thân chứng tam muội. Khi lâm chung, lo gì không chiếm phẩm cao, dù chưa chứng tam muội cũng được dự vào hải hội gần gũi Đức A Di Đà, rồi lần lần trở về tánh bản chân, tự nhiên thông suốt vô biên giáo hải như tấm gương lớn soi rõ muôn hình. Chừng ấy mặc ý cởi thuyền đại nguyện không rời an dưỡng, hiện thân ở cõi Ta Bà cùng vô số phương tiện độ thoát loài hữu tình, khiến cho đều đến niêm bàn chứng vô sinh nhẫn. Ấy mới khỏi phụ với chí quyết liệt tu trì ngày hôm nay, mới đáng gọi là hoa sen sinh trong lửa người nữ mà trượng phu đó. Tu tịnh nghiệp điều căn bản là phải quyết lòng cầu sinh Tây Phương, cho nên pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông chỉ. Tính là phải tin cõi Ta Bà có vô lượng nỗi khổ, cõi cực lạc sự an vui không cùng. Nỗi khổ ở Ta Bà đại ước có tám thứ: sinh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không trọi ý, và năm ấm lễ lừng. Năm ấm lễ lừng là chúng sinh đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khởi hoặc nghi nghiệp như lửa cháy hừng. Sự vui ở cực lạc, nói về thân thì quá sinh trong hoa sen, tuyệt không già, bệnh, chết, thuần là người nam. Cho đến danh từ ác đạo hãy còn chẳng nghe, huống chi có thật. Nếu về cảnh thì vàng rồng làm đất, bảy báo làm ao, hàng cây cao ngất trời, lầu cát giữa chừng không, và sự ăn mặc thọ dụng khi tưởng đến đều được quá hiện vừa ý, không phải như ở cõi này do sức người tạo tác mà thành. Ở cực lạc, Phật A Di Đà tướng đẹp vô biên, một khi trông thấy từ dung liền chứng pháp nhẫn, Đức Quán Âm Thế Chí cùng thanh tịnh hải hội phóng ánh sáng trong sạch, đồng nói pháp màu. Thế nên tuy là hàng phàm phu dẫy đầy nghiệp lực, nếu phát lòng tín nguyện tha thiết sẽ được nhờ Phật nhiếp thọ. Khi đã vãng sinh về cõi kia thì nghiệp ác phiền não đều tiêu tan, trí huệ công đức đều tròn đủ. Tin được như thế mới gọi là lòng tin chân thật. Như muốn được biết rõ hơn nên xem kỹ kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Những kinh này chuyên nói về duyên khởi sự lý của tông tịnh độ, cũng gọi là tịnh độ tam kinh. Ngoài ra các kinh đại thừa phần nhiều đều có nói về tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì các bậc pháp hưng đại sĩ ở 41 vị xứng tánh nói ngay pháp nhất thừa mầu nhiệm. Sau rốt lúc ngài Thiện Tài đi thăm hỏi khắp các phương tri thức chỗ chứng bằng chư Phật Phổ Hiền Bồ Tát, lại vì nói mười đại nguyện dương, khuyên ngài Thiện Tài và hải chúng trong cõi Hoa Tạng hồi hướng cầu sinh về thế giới cực lạc, để mau tròn đầy quả Phật. Trong Quán Kinh, chương Hạ Phẩm Hạ Sinh có nói, hạng người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành. Khi sắp chết, tướng địa ngục hiện, được bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, kẻ ấy dâng lời niệm chưa đầy 10 câu, liền thấy quá Phật đưa tay tiếp dẫn giảng sinh, kinh đại tập dạy. Đời mạt pháp ức ức người tu hành, nhưng ít có kẻ ngộ đạo, chỉ nương theo môn niệm Phật mới được thoát luân hồi. Thế thì biết pháp niệm Phật là con đường đồng tu của Thượng Thánh Hạ Phàm. Giới pháp này, kẻ ngu, người trí đều có thể làm theo. Cách hành thì dễ mà thành công cao, dùng sức ít song hiệu quả mau lẹ. Bởi môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực nên sự lợi ích rất lớn, vượt hơn tất cả giáo pháp thông thường. Người xưa nói, tu các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật giảng sinh như thuyền buồm xuôi theo gió nước. Lời này có thể gọi là sự so sánh rất xác đáng, rõ ràng. Nếu muốn nghiên cứu, nên xem bộ Yếu Giải Kinh A-di-đà của Ngẫu Ích Đại Sư Trứ Thuật. Bộ này diễn tả xử lý đến chỗ cực điểm, là lời chú giải rất hay, rất xác, đứng vào bậc nhất từ khi Phật nói kinh ấy đến giờ. Dù cho cổ Phật tái hiện ra đời, chú giải lại cũng không hơn được. Vậy nữ sĩ cho nên khinh thường, phải triệt để tin theo. Về kinh Vô Lượng Thọ, có lời chú sớ của Huệ Diễn Pháp Sư Đời Tùy, văn nghĩa rất rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có bộ Tứ Thiệp Sớ của Thiện Đạo Hòa Thượng. Ngài Thiện Đạo muốn lợi khắp ba căn, nên phần nhiều phát huy về sự tướng. Sau chương Thượng Phẩm Thượng Sinh, Ngài chỉ rõ sự hơn kém của hai lối tu chuyên và tạp, lại bảo phải sinh lòng tin bền chắc. Dù Đức Thích Ca hoặc chư Phật hiện thân dạy bỏ môn tịnh độ, tu theo các pháp khác, cũng không dời đổi chí nguyện. Lời trên đây có thể gọi là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Đến như bộ Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của bên Thiên Thai Tông, thì nghĩa quá viên dung màu nhiệm, người căn cơ trung hạ khó được lợi ích, vẫn không bằng bộ Tứ Thiệp Sớ lợi khắp ba căn. Đã biết những nghĩa lý trên đây, cần y theo đó tin chắc. Chỗ chính mình hiểu đến thì tin đã đành, dù chỗ mình chưa hiểu đến cũng vẫn tin. Phải biết pháp môn tịnh độ do nơi kim khẩu của Phật nói ra, cho nên đem sự suy lường không thấu đáo của tình phàm mà sinh lòng nghi hoặc, tin như thế mới gọi là chân tín. Đã tin chắc rồi, cần phải phát nguyện lìa cõi ta bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sinh về cực lạc như diễn khách nhớ quê xưa. Nếu chưa được sinh tịnh độ, dù có ai đem ngôi báo của Thiên Vương dâng cho, cũng xem là nhân duyên đọa lạc, không móng một niệm ưa thích. Cho đến việc đời sau đổi thân nữ ra nam, tuổi trẻ xuất gia, nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì, cũng nên xem đó là đường lối tu hành quanh quẩn, không sinh lòng mong ước, chỉ muốn khi lâm chung được Phật tiếp dẫn về Tây Phương mà thôi. Khi được giảng sinh, tất sẽ thoát dòng sinh tử, vượt cảnh phàm vào cõi thánh, ở hàng bất thoái, chứng quả vô sinh. Chừng ấy nhìn lại mới biết ngôi vua ở cõi trời, người, cho đến việc tái sinh xuất gia làm tăng, là sự nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết chừng nào mới được giải thoát. Rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với phẩm sen của mình ngày nay, không khác nào lửa đốm cùng dần nhật rạng và con kiến bò lên núi Thái Sơn. Cho nên, người tu tịnh độ quyết không nên cầu phước báo ở cõi trời, người và đời sau trở lại xuất gia làm tăng. Nếu có mảy may những niềm ấy, tức không phải tin sâu, nguyện thiết, ngăn cách với lời từ thệ của Đức A-di-đà, không được cảm ứng và nhờ Phật tiếp dẫn. Thật đáng thương lắm, đáng tiếc lắm, nỡ đem hạnh màu không thể nghĩ bàn, cầu lấy quả vui hữu lậu, để khi hưởng hết phước rồi lại bị sa đọa theo dòng hoạt nghiệp, chịu sự khổ vô cùng ư. Trong vị đề hồ, nếu để thuốc độc, chất ngon ngọt ấy sẽ giết người. Tu tịnh độ mà không khéo dụng tâm, thì sự tai hại cũng y như thế. Vậy phải dứt tuyệt những niệm lỗi lầm như trên mới có thể hoàn toàn thọ dụng sự lợi ích của môn tịnh độ. Đã tin sâu nguyện thiết, lại cần phải chấp trì sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, không luận lúc đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, cho đến khi đại tiểu tiện, đều giữ chắc sáu chữ ấy nơi tâm, hoặc thì bốn chữ cũng được. Phải gắn làm sao cho mỗi niệm đều hiện tiền, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một, niệm cho đến chỗ chí cực quên cả trần tình. Chừng ấy lòng không, Phật hiện, đương đời có thể thân chứng niệm Phật tam muội. Đến khi lâm chung sinh về thượng phẩm, tu trì như thế có thể gọi là dùng hết công năng vậy. Đến như trong công việc hàng ngày, có mảy may điều lành và các công đức tụng kinh lễ Phật đều đem hồi hướng giảng sinh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hành của tịnh độ, như gom các bụi thành đất, hợp sông ngòi thành biển. Sự sâu rộng sẽ vô cùng, lại cần phải phát lòng Bồ Đề, thề độ chúng sinh, đem công tu hồi hướng bốn ân ba cõi và loài hữu tình trong pháp giới. Đó là rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sinh, như lửa thêm dầu, mạ được mưa, làm cho thắng hạnh đại thừa của mình sớm mau thành tựu. Nếu không biết nghĩa này, thì thành ra kiến chấp tự lợi của phàm phu nhị thừa. Tuy tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém, dù rằng trong sự niệm Phật, tất cả thời, tất cả chỗ đều không ngại, nhưng cũng phải thường giữ lòng kính sợ, lại phải trọng tượng Phật như Phật sống, xem kinh Phật lời tổ như Phật. Tổ đối trước mình thuyết pháp, không dám có chút khinh mạn, nghi ngờ. Lúc bình thường niệm Phật hoặc thầm hay ra tiếng tùy ý, song những khi nằm ngủ, đại tiểu tiện, tắm gội, rửa chân và đi ngang qua chỗ không nghiêm sạch, đều phải niệm thầm. Nếu ra tiếng tức là không cung kính. Nên biết niệm thầm công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Tôi thường nói, muốn được sự lợi ích thiết thật trong Phật Pháp, phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, tuy cũng gieo diễn nhân, nhưng ác quả của tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Người tại gia đời nay, trong khi đọc kinh Phật, đều phạm bệnh này. Nên với kẻ hữu duyên, tôi thường nhắc đi nhắc lại mãi. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng ra, mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ, rõ ràng. Lại phải lắng tai nghe kỹ, in câu niệm Phật vào tâm. Nếu nhiếp nhĩ căn thì các căn kia không còn buông chạy theo bên ngoài, mới có thể mau được nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa. Đây là bậc nhất, chính là ý này. Đức Văn Thù nói, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng, cũng đồng một nghĩa trên đây. Rất không nên cho phép trì danh là cạn cợt, rồi tu theo các pháp, quán tưởng, thật tướng. Trong bốn pháp niệm Phật, chỉ có môn trì danh là rất hợp cơ. Nếu giữ đến một lòng không loạn, thì lý màu thật tướng toàn thể lộ bày, cảnh lạ Tây Phương hiện ra rõ rệt. Cho nên tức nơi trì danh mà chứng được thật tướng, không cần quán tưởng, cũng thấy Tây Phương. Một pháp trì danh chính là cửa màu vào đạo, con đường thẳng tắt đến quả Bồ Đề. Người đời nay phần nhiều không hiểu về giáo lý của pháp quán. Nếu tu theo quán tưởng, thật tướng, hoặc có khi bị ma dựa vào, vậy tốt hơn là nên lựa hạnh dễ tu, cũng cảm được quả nhiệm màu. Đừng học khéo thành dụng, cầu siêu trở lại bị đọa thì đáng tiếc lắm. Quyển Tịnh Độ Thập Yếu do Ngẫu Ích Đại Sư dùng mắt kim cang lựa lấy những đoạn hợp lý hợp cơ trong các kinh sách tịnh độ mà làm thành, đáng liệt vào bậc nhất. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép những hạnh nguyện trong dân, công đức trên quả của Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đó lại ghi việc tự tu dạy người của các bậc tổ sư Thiện Tri Thức như Ngài Huệ Viễn, Trí Giả, cùng những sự tích giảng sinh của bốn chúng và hàng vua, quan, sĩ, thứ, phụ nữ, người tội ác, loài súc sinh. Trong ấy có phụ vào những ngôn luận thiết yếu, khiến cho người xem có chỗ nương tựa, không còn nghi ngờ. Đọc quyển này có thể lấy người xưa làm thầy mà gắn tu tịnh nghiệp, so với sự đi tham hỏi các bậc tri thức lại càng thân thiết hơn. Bộ Long Thư Tịnh Độ văn phân loại về các môn tu trì, cạn lời khuyên tỏ, khiến cho người dứt nghi sinh lòng tin, là một kho sách rất hay để dẫn dắt kẻ sơ cơ. Ba thứ trên đây là Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, cộng lại là năm. Trước kia tôi đã nói với thầy Phước Nghiêm thỉnh dùm gửi đến, không biết nữ sĩ có được chăng? Nếu không, xin hồi âm, tôi sẽ do nhà bưu cục gửi tặng. Được mấy thứ sách ấy có thể biết đủ các nghĩa tông Tịnh Độ, dù không xem khắp các kinh cũng chẳng hại gì. Nếu không rõ pháp môn Tịnh Độ, giả sử có hiểu sâu ba tạng kinh, ngộ suốt tự tâm chăng nữa, muốn thoát dòng sinh tử, còn trải qua có biết bao nhiêu đại kiếp mới làm tròn bổn nguyện. Niệm Phật như thuốc A-di-đà, trị hết muôn bệnh, pháp môn kỳ diệu như thế mà không biết, há chẳng đau tiếc lắm ư? Biết mà không tu, và tu mà không chuyên tâm gắn chí, lại càng đáng đau tiếc hơn nữa. Người nữ ra khỏi nhà có nhiều chướng duyên, huống chi thêm sự độ dụng khó khăn, lại càng bất tiện. Nếu là người nam xuất gia làm tăng, còn phải vào thiền đường học nghi cắt cho biết quy củ nhà chùa, rồi đi du phương mới không trở ngại. Chẳng thế thì cả mười phương tòng lâm không ở chỗ nào được. Việc thọ giới đối với nữ nhân như người gia tư đầy đủ có thể tự chủ, cũng nên đi đến chùa xin thọ, bằng không dư giả hà tất phải cố định như thế. Chỉ cần một lòng tha thiết chí thành, đối trước bàn Phật sám hối 7 ngày, tự thể xin thọ giới, sám hối đến ngày thứ 7 xong, quỳ trước Phật xướng rằng: đệ tử là Phước Hiền, thề thọ 5 giới, làm mãn phần U Bà Di. U Bà Di dịch là cận sự nữ, mãn phần là giữ trọn 5 giới. Thề suốt đời không giết hại, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không dâm dục. Nếu có gia đình thì nói không tà dâm. Suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu. Nói như thế 3 lần, tức là đắc giới. Điều cần yếu là phải hết lòng thọ trì, thì công đức sánh với sự cầu chư tăng truyền giới cho vẫn không hơn kém. Cho nên ghi rằng thọ giới như thế không đúng pháp. Phải biết cách thức trên đây là do theo thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Võng. Ở Phổ Đà, mùa thu không có truyền giới, chỉ truyền vào khoảng thượng tuần tháng Giêng đến 19 tháng 2 thôi. Nhưng rất mong nữ sĩ ở yên nơi nhà tu tịnh nghiệp, đừng buông ba sương tuyết đến đây làm chi. Nếu còn chấp trước không đổi ý, ấy là chẳng biết điều hay dở, đã hại sự thanh tu của chính mình, lại phụ lời thành thật của lão tăng này nữa. Tôi muốn cho nữ sĩ hiện đời thành tựu đạo nghiệp, quyết không có ý chi làm ngăn trở pháp duyên. Xin nghĩ kỹ sẽ tự rõ. Đến như việc không được xuất gia, ý muốn quyên sinh, xét ra chí nguyện tuy có mãnh liệt, nhưng tâm niệm ấy thật là si cuồng. Giữa thời mạt pháp này, kẻ chân tu rất ít, mấy ai là bậc hạnh giải cao siêu, kham làm thầy dẫn dắt cho người. Nữ sĩ chỉ biết xuất gia làm đi là giải thoát, nhưng chưa rõ nhiều nỗi chướng ngại của ni tăng, và cũng đừng tưởng rằng quyên sinh là rảnh nợ đời đâu. Một khi chết rồi, thần thức sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai, còn e do tâm niệm phẫn quốc ấy bị sa đọa vào loài bằng sinh, muốn trở lại làm thân người nữ cũng là việc cầu may khó được. dù cho lại được làm thân người nữ hoặc thân nam, hay là thân vua chúa cõi người cõi trời, đâu có bảo đảm còn gặp Phật pháp mà tu hành, và đâu chắc rằng ở trong Phật pháp lại hân hạnh gặp môn tịnh độ, là một pháp hiện đời vượt thoát dòng sinh tử. Dù có gặp được nữa, cũng đâu bằng bây giờ cứ nhẫn nại yên sống mà tu trì, đợi đến khi hết báo thân liền sinh về cõi cực lạc. Tôi đã cạn lời khuyên nhắc, thử hỏi từ trước đến nay có ai vì nữ sĩ chỉ rõ sự lợi hại ấy chăng? Nếu không y như lời lão tăng, tức là phụ ơn dạy bảo, sự khổ về sau sẽ còn gấp bội hơn ngày hôm nay nữa. Đường đạo tuy bằng, song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Vậy nghe cùng không, nữ sĩ tự nên suy xét. Xin nhờ đem những lời trên đây chuyển lại cho trinh nữ Phước Liên được biết. Thư gửi Đế Nhàn Pháp Sư. Ấn Quang từ lúc mới xuất gia liền tin pháp môn tịnh độ, nhưng vì nghiệp chướng che lấp, trong 20 năm nay ngày luống qua ngày, nghĩ những thẹn khi tự thấy miệng tuy niệm Phật song lòng không nhiễm đạo. Gần đây nhờ ơn pháp sư khuyên nhắc, xin thề không dám để phụ tấm lòng chiếu cố xót thương, chỉ khổ nỗi hôn trầm tán loạn thay nhau đánh đổ, đạo lực không thêm được chút nào, lối cũ vẫn còn nguyên dấu cũ. Cho nên mỗi ngày tôi xem hơn 10 tờ tịnh điển, mong đương theo ngôn hạnh sáng suốt của người xưa để phát lòng thẳng tấn. Pháp môn Bảo Dương tùy tức, tôi thử dùng thì thấy vọng niệm không còn sôi nổi như lúc trước. Tưởng rằng lâu ngày chắc cũng có lúc được nhìn cảnh mây tạnh trời trong, tôi tra trong Lạc Bang Văn Loại và Thánh Hiền Lục, đều thấy có chép đoạn này. Bỗng chợt hiểu, phép thập niệm mượn hơi nhiếp tâm của Ngài Từ Vân là căn cứ ở nơi đây, và trong bộ Liên Tông Bảo Giám cũng có nói đến nữa. Như thế đủ thấy người xưa liệu biết cơ nghi đời mạt pháp, nếu phi phương pháp này chắc khó nổi gia công nên đã dự lập ra trước. Nhưng cổ nhân ít ai đem môn Bảo Dương tùy tức để giáo hóa, vì thuở trước căn tánh người còn sáng lẹ, một khi phát lòng quả quyết tự được nhất tâm, đời nay người chứng nặng căn độn như tôi e đến chết cũng không được cảnh giới không loạn. Vì thế tôi không dám giấu sự dở riêng của mình, mong thỉnh ý nơi bậc cao minh, vậy có nên thực hành cùng chăng, xin nhờ chỉ rõ. Tôi lại nghĩ phép này nhiếp cả ngũ đình tâm quán, nếu có thể theo hơi thở mà niệm, tức là gồm đủ hai môn sổ tức và niệm Phật. Nếu nhiếp tâm niệm Phật thì lòng tham nhiễm lần lần dứt tuyệt, sân hận không còn lẫy lừng, khi hôn trầm tán loạn đã lui, trí huệ liền hiện mà phá luôn cả si mê nữa. Pháp môn nhiếp sáu căn của Đức Thế Chí theo ngu ý thì những người niệm Phật lơ là hiện thời dường như chẳng nên dùng, vì nếu không lần chuỗi ghi số họ sẽ trở thành biến trễ. Khác hơn thế, những ai quyết tâm niệm Phật, nếu bỏ phép này nhất định khó thành tam muội. Pháp sư nương bản nguyện lợi sinh, tự mình tuy không dùng, nhưng cũng nên vì người thí nghiệm để dạy kẻ hậu lai. Phép nhiếp sáu căn với bậc lợi căn trong một hai thức quyết sẽ được không loạn. Dù cho hạng ngu kém như tôi, nếu cố gia công hoặc 8 năm hay 10 năm, tưởng may ra có thể được nhất tâm. Thư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia. Người niệm Phật chẳng phải không thể trì chú, nhưng cần nên phân chủ, trợ cho rõ ràng, tự nhiên trợ cũng về chủ. Nếu lơ là xem đồng như nhau thì chủ cũng không thành chủ nữa. Chú chuẩn đề, đại bi đâu có hơn kém. Nếu tâm chí thành, pháp pháp đều linh, tâm không chí thành, pháp pháp không linh. Một câu niệm Phật bao trùm đại tạng giáo đầy đủ tất cả, vẫn không thiếu sót pháp nào. Bậc thông tông thông giáo mới có thể làm người chơn niệm Phật, và hạng ngu tối không hiểu chi, chỉ biết thành thật vâng lời, cũng có thể làm người chơn niệm Phật. Ngoài hai hạng này, chơn hay không đều do nơi mình gắng sức, tự xét có thực hành đúng giáo pháp cùng chăng. Đến như tu tịnh độ, đã có ý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi sự hiểu nghiệm của người khác. Dù cho cả thế gian đều không hiểu nghiệm, cũng chẳng sinh một niệm nghi ngờ vì lời thành thật của Phật. Tổ có thể đủ làm bằng cớ. Nếu cứ hỏi sự hiểu nghiệm của người khác, tức là tâm còn do dự, chưa tin chắc lời của Phật, việc làm tất khó xong. Bậc anh liệt quyết chẳng đến đổi bỏ lời Phật theo lời người. Những kẻ không chủ trương chỉ lấy sự hiểu nghiệm bên ngoài làm tiên đạo, thật là đáng thương xót. Tùy tự ý tâm muội là đường lối tu chung từ phàm đến thánh. Hàng sơ tâm Bồ Tát trong ý nói, tuy gồm hiếp tất cả phàm phu, song thật ra là chỉ cho bậc sơ trụ Bồ Tát ở viên giáo, đã phát ba tâm chứng ba đức. Bậc này do phát lý tâm của chính nhân, chứng đức pháp thân, phát huệ tâm của liễu nhân, chứng đức bát nhã, phát thiện tâm của duyên nhân, chứng đức giải thoát, nên có thể hiện thân thập pháp giới ở trong mười phương quốc độ, khắp ứng các cơ mà làm việc cầu Phật độ sinh. Thế nên sơ tâm không phải chỉ riêng cho hạng phàm phu mới phát tâm tu hành. Cư sĩ thấy trong Kim Luân chú nói về việc ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, liền vui mừng khắp khởi, muốn đứng ra nhận lãnh. Tôi e cho không khỏi lạc vào lưới ma, vậy xin chỉ rõ việc ấy ra đây để cư sĩ hiểu biết, tránh sự sai lầm. Ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, chính là thân phận của hàng sơ tâm Bồ Tát đã nói trên. Pháp thức trong quyển ấy chỉ dạy, hàng phàm phu có thể y theo mà tu hành. Đến như về thân phận, dù cho bậc thanh văn đủ đại thần thông cũng không đảm đương nổi, huống là phàm phu. Lại trong ấy mấy đoạn, không chủ trụ sinh tâm, không trụ pháp bố thí, ba luân thể không, một đạo thanh tịnh đều phát minh rất rõ. Tôi muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng cho người đọc hiểu được cương yếu, nhưng vì bận nhiều việc không được rảnh, để hẹn lại năm sau. Đến như chỗ nói, quán thân tức không quán chi cả, chỉ quán vô duyên, vô duyên chính là nghĩa không. Không có tánh chi trong tùy tự ý tam muội đã nói, và vì không có chi nên không duyên vào đâu được. Nếu chẳng do nơi cội gốc này chém một dao cho đứt đoạn, thì làm sao dứt được mối phan duyên. Mấy lời trên đây tuy giản lược, song ý nghĩa rất trọng sâu, xin thuật lại cho từ quân được rõ. Thư đáp một cư sĩ. Phụ nguyên thư: bỉ nhân rất tin pháp môn tịnh độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải nhờ dạy bảo. Nguyện cùng hạnh nên đi riêng hay chung? Vấn đề này lâu nay tôi vẫn hằng thắc mắc, xin chia hai phương diện để luận. Một, nếu nguyện và hạnh riêng thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cầu sinh, như đọc bài văn trong nghi thức thập niệm của ngài Từ Dân chẳng hạn, rồi sau mới niệm. Và khi niệm Phật phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi tuyệt chẳng có ý nguyện cầu sinh. Y theo phương pháp này mà niệm thì sinh về thượng phẩm, đây là căn cứ theo lời của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Hai, nếu nguyện và hạnh chung là trong khi niệm kim cả nguyện, thì tiếng cùng tâm phải tha thiết như trẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của ngài Ngọc Phong Thiền Sư. Lại Kim Mật Đại Sư cũng bảo, sáu chữ hồng danh trong mỗi niệm đủ tâm ưa chán cùng với thuyết của ngài Ngọc Phong dẫn đồng. Do hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu Ích đại sư đã bảo: cầu sinh tịnh độ toàn nhờ nơi tín nguyện, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi chẳng lọt, chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được giảng sinh. Thế thì nếu theo thuyết thứ nhất, e khi niệm đến một lòng không loạn, cũng chưa đứng vững. Như theo thuyết thứ hai thì trong khi niệm Phật, nơi tâm còn giữ chữ nguyện, sợ rằng dù lòng không loạn, cũng khó được thuần nhất. Gần đây, sư Di Di ở Hàng Châu cũng tỏ sự lo ngại về việc nguyện hạnh chẳng thể không kim như tôi. Với hai thuyết trên, kẻ mặt học tối tâm này chưa biết giải quyết thế nào, tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luận xác đáng. Xin vì người sao chỉ rõ bến bờ. Pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông, như cây đảnh có ba chân, thiếu một tấc không đứng vững. Các hạ xuyên tu tịnh nghiệp, với chữ tín đã quyết định không còn đi. Đến như nguyện hạnh thì tự hồ có sự chấp kia đây đối đãi, nên không thể suốt thông dung hội. Vì thế nơi pháp duyên diệu không ngại, bỗng tự sinh nhiều điều chướng ngại, khiến cho ánh căn sáng muôn dần của ngài triệt ngộ, kiên mật ngẫu ích. Chỉ nhân một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân, thật cũng đáng tiếc lắm. Người chơn niệm Phật, trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín, nguyện, hạnh. Như con nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện, hạnh, chung hay riêng, còn nói chi có nguyện tâm khó thuần nhất và chẳng thể kim, chẳng thể không kim. Ấy là không diệt mà thêm diệt đó. Xem lời các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa biết thiết thực hành trì trong câu niệm Phật. Không khác nào người chưa cất bước đi đã vội nghĩ ngợi đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài triệt ngộ kiên mật tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận làm nguyện hạnh chung, riêng có thể gọi là thiếu con mắt trạch pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích đại sư, chính là món pháp dược để đối trị hạng người đương tựa thiền tông. Niệm Đức Di Đà tự tánh, cảnh tịnh độ duy tâm, không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật, chỉ cầu được một lòng không loạn làm bước cuối cùng. Ấy là việc ngoài tông tịnh độ. Sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chân tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà nói chung. Nếu về sự thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong, lúc ấy hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ, như có đủ thời gian nên đọc bài tịnh độ văn của ngài Liên Trì. Bài này lời ý đều đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay, nên biết đọc nguyện văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần mà phát nguyện đâu. Trừ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả các thời khác chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Thư đáp cư sĩ Trần Huệ Siêu. Được thư biết cư sĩ lòng mộ đạo thâm thiết, tôi rất vui mừng. Nhưng vì duyên sự quá nhiều, thêm phải gấp giảo định lại bộ An Sĩ Toàn Thư, nên sự phúc đáp có phần chậm trễ. Tâm tham, giận, mê người người đều có. Song nếu biết đó là bệnh thì thế lực của nó cũng không đến đổi lẫy lừng. Ví như kẻ trộm vào nhà, nếu chủ nhân nhận lầm là người nhà, tất nhiên tài vật đều bị nó lấy hết. Như gia chủ biết đó là kẻ trộm, đuổi ngay liền tức khắc, thì trong nhà yên ổn, của cải mới được bảo toàn. Cổ đức nói, không sợ niệm khởi sớm, chỉ lo giác ngộ chậm. Tham, giận, mê dù có nổi lên, giác ngộ được, tâm ấy liền tiêu diệt. Trái lại, nếu an nhiên, xem nó như người trong nhà thì có khác nào nhận giặc làm con, bảo sao tiền của không bị hao mất. Niệm Phật không thể khẩn thiết vì chẳng biết cõi ta bà khổ lụy, miền cực lạc an vui. Phải nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, Pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ lại càng khó gặp. Hiện thời, nếu ta không chí tâm niệm Phật, một khi vô thường đến, nhất định sẽ theo nghiệp ác nặng nề trong đời này hoặc kiếp trước mà đọa vào ba đường dữ, chịu sự khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly. Thường nghĩ như thế sẽ tự tỉnh ngộ, tha thiết, và phải tưởng đến sự khổ nơi địa ngục mà phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm là lòng lợi mình, lợi người. Khi phát tâm này, như đồ máy được gắn điện, có năng lực rất mạnh mẽ, mau lẹ, sự tiêu nghiệp chướng thêm phước huệ, những căn lành công đức bình thường không thể sánh kịp. Bị cảnh xoay chuyển là do công tu hãy còn cạn cợt, nên khi trong lòng có sự giận mừng, nét xấu, đẹp liền hiện ra nơi mặt. Nếu chánh niệm nhiều, tự nhiên tất cả phiền não đều giảm nhẹ. Cho nên người chân tu tuy ở cảnh trần lao, hằng tinh chuyên rèn luyện, khiến cho nghiệp tập lần lần tiêu diệt, ấy mới là công phu thiết thật. Và như thế tâm sẽ được tự chủ, thoát khỏi sự chi phối do hoàn cảnh bên ngoài. Người tại gia không theo chúng, sự tụng niệm đều tùy mình, hoặc ngồi, đứng, quỳ, đi, nhiễu quanh đều được, không nên chấp định một lối nào. Nếu chấp định, người sẽ dễ nhọc, tâm khó tương ưng. Nếu chăm trước theo sức khỏe, công phu của mình, lựa điều thích hợp mà làm mới có lợi ích. Cứ theo lễ thông thường thì trước nên đi nhiễu quanh, kế đó ngồi, rồi sau quỳ. Như đi nhiễu và quỳ thấy mỏi nhọc nên ngồi niệm, ngồi lâu sinh hôn trầm, thì đi nhiễu quanh bàn Phật hoặc đứng niệm, đợi khi hôn trầm tan mới trở lại ngồi. Khi niệm nên coi theo đồng hồ định thời, đừng lần chuỗi vì lần chuỗi khó dưỡng tâm. Thư đáp Ly Ẩn Tẩu. Vừa rồi Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng có chuyển đến cho tôi phong thư của các hạ. Xem xong biết các hạ từ lâu đã gia công tu tiên, chỗ sở đắc rất thâm, nay lại muốn hỏi môn tịnh độ là pháp cứu cánh trong đạo Phật, ấy có thể gọi là người từ kiếp trước đã trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp, nên không chấp theo sự câu kiến của thần Hà Bá, mà biết nghĩ tìm trong biển giáo bến giải thoát hoàn toàn. Nhưng các hạ đã quen biết với Hải Thi Đạo Nhân, sao không hỏi người, lại bỏ chỗ cao minh tìm nơi thấp kém, e rằng có phụ với sở vọng chăng? Hải Thi vốn là bậc kim thông tông giáo, gồm tu thiền tịnh, chính là chiếc thuyền đại nguyện trong biển sinh tử đó. Vì người quá khiêm tốn nên lấy chữ Thi tự đặt tên. Thật ra nếu trong biển sinh tử mà gặp được cái tử thi ấy, quyết sẽ mau lên bờ giác, yên ổn trở lại quê nhà. Như thế chẳng hơn tìm hỏi Ấn Quang là kẻ dung tăng, đối với pháp môn kém phần hiểu biết hay sao? Nhưng các hạ đã tưởng lầm hỏi đến, tôi cũng xin tùy chỗ thiển kiến đáp lại, hoặc may có thể vì người giải chút nghi ngờ chăng? Thiết nghĩ trong thể đạo Phật, tiên vẫn đồng nguồn, nhưng về chi phái thật ra cách nhau xa khác. Đạo Phật dạy người trước tiên tu phép quán tứ niệm xứ, quán thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Khi được biết thân, thọ, tâm, pháp là không sạch, khổ, vô thường, vô ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì tánh chân như sẽ tự hiện bày. Đạo tiên ước về lúc chánh truyền ban đầu cũng không chuyên chủ nơi sự luyện đơn dẫn khí để cầu trường sinh, nhưng người sau tu hành lại lầm cho đó là tông chỉ chân chánh. Đạo Phật bao trùm tất cả pháp, chẳng những đối với vấn đề thân tâm tánh mạng phát huy rõ ràng, mà các việc nhỏ của thế đế như hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ cũng không bỏ sót. Duy về việc luyện đơn dẫn khí, trong Phật Pháp tuyệt không nói đến một chữ, lại còn răng cấm là khác nữa. Vì lẽ bên tiên thì khiến cho người giữ gìn thân tâm làm chân thật, bên Phật lại chỉ rõ thân tâm vốn giả dối, theo duyên sinh diệt, không phải là bản hữu chân tâm. Phép luyện đơn chẳng phải không bổ ích, song chỉ có thể làm cho người sống lâu, dẫn đến thành tiên sinh lên trời. Nếu nói về sự giải thoát luân hồi thì vẫn còn là việc vọng. Các hạ đã biết tiên có số kiếp, Phật thọ không cùng, thì trong lúc tuổi cao này phải chuyên tâm gắn sức nơi pháp môn tịnh độ, việc tâm học thiền giáo nên giảng được qua, bởi các pháp ấy rộng lớn sâu xa, không dễ gì nghiên cứu. Dù tìm đến chỗ cùng cực cũng phải trở về môn niệm Phật mới có thể trong hiện đời giải quyết được sự sinh tử. Phàm những kinh luận về tịnh độ, các hạ phải gấp gấp tìm xem, y theo đó thực hành, tin chắc lời của Phật, Tổ, không nên vì chỗ mình chưa hiểu đến dội đem lòng nghi. Nếu có thể đầy đủ cá tính nguyện hạnh, tự nhiên sẽ được nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Một khi đã giảng sinh thì gần Đức Di Đà, bạn cùng hải chúng lần lần chứng quả vô sinh lên ngôi bổ xứ. Chừng ấy nhìn lại việc thành tiên làm kẻ tùy thuộc cho thiên đế, sánh với địa vị hiện tại thật cách nhau như vực thẳm trời xa. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục và các thuyết của Bành Triệu Thăng mà các hạ nói chắc là sự trộm văn sửa đổi của nhà luyện đơn, không phải chính thật trong nguyên thư. Bởi nhà luyện đơn cũng có kẻ cho ngồi dẫn khí là tham thiền, nên mới nói niệm Phật cùng tham thiền đồng, chỉ hơi khác với đạo pháp. Câu chỉ hơi khác với đạo pháp chính là bên đạo gia thêm vào. Trừ câu này ra, toàn văn tuy nghĩa lý không quá sai lầm, nhưng vẫn lủng củng mơ hồ. Trong Mộng Đông Ngữ Lục tuyệt không có văn này, ấy là do nhà luyện đơn trộm lấy văn nghĩa biên chép ra, sự thật chính họ cũng không hiểu nữa. Nhưng nay chẳng cần biện rõ việc ấy làm chi, xin tìm xem quyển Mộng Đông Ngữ Lục sẽ tự biết. Đến như chỗ họ dẫn những lời của Bành Dị Lâm cư sĩ cũng đồng với việc trên đây, song sự sai lầm lại càng nhiều hơn. Đoạn nói bốn chữ A Di Đà Phật dễ niệm, chỉ cần mỗi niệm nối nhau một lòng không loạn mới có thể nhất khí tuần hoàn, chừng ấy tinh khí thần gom lại một chỗ, lâu ngày thành Xá Lợi Tử, lâu nữa kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật. Trên đây là đem phép niệm Phật làm phép luyện đơn. Nhị Lâm cư sĩ quyết không nói những lời ấy, đó là do hạng chánh nhãn chưa mở nên lấy chánh làm tà. Mấy quyển Huệ Mạng Kinh Tiên Phật Hiệp Tông của họ viết ra, sự sai lầm lại càng quá lắm. Hạng người tà ngụy ấy dẫn lời của người, cải đầu sửa đuôi để chứng minh cho lý thuyết mình, tội trạng khinh miệt chánh lý, du cống bậc tiền hiền, mê hoặc người đời của họ thật không bút mực nào tả ra cho xiết. Những kẻ đó chỉ cầu hư danh trong một thời, đâu dè về sau phải chịu nhiều sự khốn khổ, nên Đức Như Lai gọi là hạng người đáng xót thương. Đến như chỗ luận về phép hồi quang phản chiếu, tuy không đến đổi trở ngại, song câu hai mắt chăm nhìn đầu ngón tay chắc có lẽ vẫn lầm câu hai mắt chăm nhìn nơi chóp mũi, hoặc khi đó là cách thức của Nhị Lâm cư sĩ lập ra. Nhưng chắp tay lâu không khỏi mỏi nhọc, đâu bằng quán ánh sáng trắng nơi chóp mũi được tự tại an vui hơn. Bởi người mới tập định niệm khó quy nhất, nếu thường quán nơi chóp mũi thì tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài. Đây là phép quán thiển cận của kẻ sơ cơ vậy. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích những đoạn chuyên chỉ tịnh độ trong bộ Mộng Đông Di Tập in ra, cho lưu thông ở phương Nam, để giúp sự đòi hỏi của những người từ lâu mong mến bộ ấy mà không được gặp, toàn tập ở Bắc Kinh mới đủ. Phương Nam duy có quyển lược bản của Tiền Y Am sao ra mà thôi. Quyển ngữ lục ấy lời lẽ tinh diệu, là một tác phẩm đứng vào bậc nhất từ ngày Ngẫu Ích và Tĩnh Am về sau. Với quyển này, nếu các hạ có thể đi đến cùng, tin chắc không nghi, quyết sẽ cảm được sen vàng nở trong ao báo, khi lâm chung thác chất nơi đó mà làm cách mới ở cõi Tây Phương. Quyển Di Đà Yếu Giải là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Kinh này ở phần đầu bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là thành phần của những giáo pháp rất hợp lý, hợp cơ do Ngài Ngẫu Ích sưu tập trong các kinh sách tịnh độ viết ra. Gồm có 10 loại nên gọi là thập yếu. Đại sư để quyển Di Đà Yếu Giải ở trước là tỏ ý tôn trọng kinh. Xá Lợi, vốn tiếng Phạn, dịch nghĩa, thân cốt hoặc linh cốt, là kết tinh của sức tu giới định huệ, không phải do luyện khí thần mà thành. Đó cũng là biểu tướng của người tu đến cảnh tâm cùng Phật hiệp. Nhưng Xá Lợi chẳng phải chỉ do thịt, xương, tóc biến thành trong lúc thiêu thân, mà sự xuất hiện của nó có nhiều trường hợp khác nhau. Như thuở xưa có vị cao tăng, đang khi tắm gội bỗng được Xá Lợi. Tuyết Nhâm Câm thiền sư lúc cạo đầu, tóc ngài biến thành một sâu Xá Lợi. Có kẻ chí tâm niệm Phật, Xá Lợi từ trong miệng giọt ra. Một người thợ khắc văn long thư tịnh độ, Xá Lợi hiện trong bản cây. Có vị tín nữ theo Phật, theo kinh được Xá Lợi dưới mũi kim. Lại có kẻ đi xa về ngậm ngùi thương cảm tế lễ trước tượng, nơi tượng bỗng hiện ra Xá Lợi. Thiền sư Trần Khánh Nhàn khi tịch rồi thiêu quá, nhằm lúc trời nổi gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, khói đến chỗ nào nơi ấy đều có Xá Lợi, lượm gom lại được hơn 4 thạch. Thế thì biết Xá Lợi do đạo lực quá hiện. Nhà luyện đơn không rõ, lầm tưởng là luyện tinh khí thần kết thành. Bởi họ thấy những danh tướng trong Phật Pháp, không chịu tìm hiểu căn nguyên, vội đem phụ hội một cách sai lạc vào sự luyện đơn của mình. Chỉ nghe nói chứng quả Bồ Đề mới được thành Phật, chưa từng có việc luyện tinh khí thần. Trước thành Xá Lợi Tử, sau kích làm Bồ Đề Châu mà thành Phật bao giờ? Tánh và mạng của nhà luyện đơn nói đều là lối tu chấp trước trên thần thức sắc thân. Họ không hiểu lẽ ấy, trở lại chê đạo Phật chỉ tu tánh không biết tu mạng. Đâu dè việc làm của họ chính là chỗ phá trừ bên Phật giáo. Về việc này, các hạ tìm xem đoạn Quán Tứ Niệm Xứ trong kinh Phật sẽ tự rõ. Bồ Tát Quán Thế Âm từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Vì lòng từ bi sâu thiết nên tuy ở cõi thường tịch, ngài hóa hình nơi 3 cõi: Thực Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hầu cận Đức A Di Đà mà vẫn khắp hiện thân Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Diêm Giác cho đến thân lục đạo trong 10 phương pháp giới. Những việc lợi ích ngài đều làm. Chúng sinh đáng dùng thân nào dược độ, ngài hiện thân ấy mà nói pháp. Non Phổ Đà chính là nơi ứng tích của Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sinh có chỗ bày tỏ lòng thành, Đức Quán Thế Âm mới thì tịch tại núi này. Đâu phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà mà không ở những nơi khác ư? Như chỉ duy một dần trăng trên trời mà bóng in khắp ngàn muôn sông hồ, từ biển cả cho đến giọt sương, những nơi có nước trong là có trăng hiện. Song nếu nước đục, bóng trăng sao mờ khuất, tâm tánh ta ví như nước. Nếu chúng sinh một lòng chuyên niệm Đức Quán Thế Âm, Bồ Tát liền dùng đủ cách thuận, nghịch, ẩn, hiện, khiến cho được lợi ích. Trái lại, nếu không chuyên nhất, tức là nước tâm lờ đục, tất nhiên khó mong nhờ ngài cứu độ. Nghĩa này rất thâm. Xin xem đoạn Phổ Đà Sơn Chí, trong bộ văn sau của tôi sẽ tự rõ. Bồ Tát khi còn ở trong nhân, do quán tánh nghe mà chứng viên thông. Lúc ở trên quả, do quán tiếng chúng sinh xưng danh hiệu mà tìm đến cứu độ nên gọi là Quán Thế Âm. Lại Bồ Tát đạo pháp rộng lớn không ngàn, tùy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, nói đủ pháp để giáo hóa, không chuyên lập một môn nào, nên pháp môn của Ngài gọi là phổ môn. Trên đây lập việc thiển cận, vì các hạ chưa nghiên cứu đến nên không rõ, tôi cũng tùy lời hỏi mà đáp. Thật ra đó không phải là môn tịnh độ, một giáo pháp có thể đem lại cho các hạ sự ích lợi hoàn toàn. Nhưng nếu nói rõ việc ấy ra đây, lại e lòng vòng thêm phí chí mực. Các hạ nên thỉnh kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Thấp Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục mà xem sự lý tu chứng thế nào, trong ấy có nói đủ tất cả.